This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Dương Phục và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào thánh ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga và anh Dương Phục.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Và hôm nay thì rất là vui được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy mà có thêm anh Dương Phục. Tại vì không có anh Dương Phục thì chương trình này nó mất vui đi hết một phần lớn đó, phải không anh Dương Phục? Chào anh và chị Vũ Thanh Thủy ạ.
Dạ không phải lắm đâu à.
Sao vậy?
Hình như là cái chương trình này để cho các phụ nữ thôi, đàn ông vào lạc lõng lắm.
Không hề có, phải không chị Thủy?
Anh ấy nói vậy làm sao được, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi,
trời
không
ơi.
Phải. Yeah.
Vâng, cái số thính giả đàn ông á, nếu không hơn thì cũng tương đương với số thính giả phụ nữ.
Đúng rồi.
Và thành ra cần phải có một cái quan điểm của một người nam, nếu không thì các ông nói rằng mình lấn áp các ông hả chị Thu Nga?
Đúng như vậy, và nhất là hôm nay thì cái chủ đề của chúng ta là làm sao mà để vinh danh các ông trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà trước đây từ hồi nào tới giờ cứ toàn là bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó là có dĩ nhiên là đàn ông và có cả phụ nữ nữa, và đó là thành phần mà nữ quân nhân. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ nói chương trình đó, mà nếu mà thiếu anh Dương Phục thì chắc chắn là không được rồi. Dạ, mời chị Thủy.
Vâng, anh Phục đang cười đó chị Thanh Nga.
Nó mới là cho nên mời chị nói tiếp.
Nhưng vâng, thưa cái thính giả, thật ra cái đề tài này đó thì là chúng tôi cũng đã nhắc vài lần ở trên trong chương trình Tình yêu và gia đình, và nhất là từ ngày hôm qua tới giờ đó thì và dài dài trong thời gian sắp tới sẽ nhắc lại trên cái làn sóng của Đài Sài Gòn ở tại Houston và chắc cũng ở tại Dallas nữa, cũng như trên hệ thống truyền hình Sài Gòn Network 51.3. Nhưng mà chị Thu Nga biết rằng cái đề tài ngày hôm nay nó rất thích hợp với lời khuôn khổ tình yêu và gia đình. Tại vì ngày hôm qua khi mà trong một chương trình mà chúng tôi thực hiện á, phỏng vấn đặc biệt thực hiện để mà loan báo cái chuyện mà sẽ tiếp tay với cái nhóm làm phim phản bác cái cuốn phim The Vietnam War đó, thì có một thính giả thuộc giới trẻ đã gọi và họ nói rằng coi đây như là cái món quà của giới trẻ con cháu để mà dành tặng các cha ông chú, những người đã phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã quá uất ức khi phải coi các đoạn phim Việt Nam War này, thành ra cái sự tiếp tay của giới trẻ sẽ là cái món quà dành cho cha ông. Thì đây là một cái món quà rất là đẹp mà chúng trong cái khuôn khổ tình thương yêu của gia đình, của đại gia đình. Tại vì có lẽ không một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nào mà ngay cả những người gia đình thân nhân họ như chúng tôi mà coi cái phim này mà không cảm thấy tăng máu lên. Ở anh Phục, hình như máu anh Phục cũng tăng vù vù vì coi cái phim này.
Vâng, đúng như vậy. Thì thưa quý giả, thì chính cá nhân chúng tôi cũng là một trong chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã suốt cả một đời ở trong quân đội, xong rồi lại phải đi tù bởi vì là cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi đi vượt biển. Tất cả những cái đó mà khi lại coi lại quân phim á, thì của Canberra thấy tức mình lắm, mà chắc chắn là các bạn của chúng tôi ở trong quân lực Việt Nam cũng rất là ức ộ, bởi vì là quân phim này nó được phổ biến mạnh quá, chị Thu Nga. Chúng ta đã xem được chiếu trên truyền hình cái PBS, rồi trên mọi mạng lưới phim ảnh Hoa Kỳ, và cái điều này gây phẫn nộ lớn cho người tị nạn Việt Nam, không phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ, khắp nơi bây giờ thế giới đều có cái khối quân lực Việt Nam Cộng Hòa và thân nhân của họ, và tất cả những đồng hải ngoại đều phẫn nộ. Cho nên có nhiều người phải đưa tại sao mình không làm một điều gì để mà phản bác lại cái luận điệu xuyên tạc lịch sử của cuốn phim này. Người Việt khắp nơi rất là đông và bây giờ rất thành công ở trong xã hội Mỹ, rồi xã hội bên Âu Châu, tại sao không có ai làm được một cuốn phim để mà phản bác lại cuốn phim này hay sao? Và nhất là các thế hệ trẻ đó, những cái thế hệ mà đang sinh sống tại các trường đại học của Hoa Kỳ, khi mà nó cần tài liệu thì lại bị cái cuốn phim này, những cái tài liệu của Mỹ nó toàn là những xuyên tạc về cuộc chiến ở Việt Nam. Cho nên có lẽ là cái nhu cầu cần thiết phải làm một cuốn phim phản bác lại cuốn phim này là một cái việc nên làm, mà bởi vì chúng ta làm cũng đã trễ rồi, nhưng mà trễ còn hơn, không phải chị Phương Anh?
Vâng, đúng rồi. Để mà thấy xem là họ xuyên tạc như thế nào. Vâng, thì trước khi mời chị Thu Nga lên tiếng thì chúng tôi xin chiếu lại một cái phần promo của cái cuốn phim này để quý và sẽ tạm lược dịch để quý vị thấy rằng họ xuyên tạc như thế nào. Remember, South Vietnam depends on us. We have two choices. The first is for the South Vietnamese to tell their own story. The second is to continue letting people like. Vâng, đó là họ nói rằng cả thế giới và các thế hệ tương lai nhìn thế nào về cuộc chiến Việt Nam tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta có hai chọn lựa. Thứ nhất, để cho người dân Việt Nam Cộng Hòa kể lên sự thật về chính kinh nghiệm của mình. Thứ hai, tiếp tục để cho những người như đạo diễn Ken Burns và John Kerry nói lên một lịch sử sai lầm thay cho người dân miền Nam. Và bây giờ chị Thu Nga, chúng ta hãy nghe thử xem John Kerry nói cái gì nha. The Vietnamese people hate us, and you can sense this, you can hear it. One of them, I turned to him and I said, what would be the best thing that we could do for you? And he said, go home. And I think this is an attitude that does. I turned to one and I said, you know, well, fine, you've got to go in there and fight because it's your country. And he said, no. Most of the 2 million men that you often hear quoted under arms, most of whom are regional popular reconnaissance forces, which is to say a militia, and a very poor militia at that, will simply lay down their arms, if they haven't done so already, and not fight. I can cite many, many instances, sir, when, as in combat, when these men refused to fight with us, when we were taken under fire, we Americans supposedly fighting with them, and pinned down in a ditch, and they'd refuse to come in to help us. Point blank refuse. I don't believe they want to fight, sir. Vâng, đó là những cái lời mà John Kerry đã nói và điều trần trong cuộc điều trần trước Quốc hội. Khi mà ông ta nói rằng người dân Việt Nam ghét chúng ta, ta có thể cảm nhận được điều đó, nghe thấy được điều đó. Một lần tôi hỏi một người Việt Nam, điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho anh là gì? Anh ta nói, ông hãy về nước đi. Và tôi nghĩ đó là thái độ chung của mọi người Việt Nam. Tôi bèn quay lại nhìn anh ta và nói, được rồi, nếu thế thì anh phải ra trận mà chiến đấu đi, vì đây là đất nước của anh mà. Và anh ta nói, không, anh ta đây tức là người lính Việt Nam Cộng Hòa. John Kerry nói tiếp trong cái buổi điều trần Quốc hội là đa số trong số 2 triệu quân lính mà ta thường nghe nói ở trong quân đội của miền Nam Việt Nam, đa phần họ thuộc quân địa phương từ thời xa xưa mà ta có thể gọi là lực lượng dân quân, nhóm quân thật nghèo nàn, chỉ muốn buông súng. Họ đã từng làm như vậy và không muốn chiến đấu. tôi có thể kể ra rất nhiều trường hợp. Thưa các thượng nghị sĩ, khi trong giữa trận chiến, khi những người lính đó không chịu cùng chiến đấu với chúng tôi, đây là các quân nhân Mỹ đó, khi chúng tôi, những quân nhân Mỹ bị quân địch tấn công, chúng tôi là người Mỹ đáng lẽ là cùng đánh giặc với người Việt Nam, thì các chiến binh Việt Nam rạp xuống và trốn chui trốn nhũi và từ chối xông vào cứu giúp chúng tôi. Họ nhất định không làm, họ không muốn chiến đấu, tôi không tin là họ muốn chiến đấu, thưa các thượng nghị sĩ. Trời ơi, chị Thu Nga ơi, nghe thấy cái đoạn này là thầy cảm thấy là chịu không nổi rồi đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, chỉ cần nghe cái đoạn đó không là quý vị cũng đã lên máu rồi. Và John Kerry đã làm cho người ta có một cái nhìn lệch lạc về những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tức là hèn nhát và không chịu chiến đấu. Trong khi đó thì và ông ta nói rằng lính Mỹ qua ở bên Việt Nam thì chỉ có cướp của, giết người, hiếp đàn bà và đốt nhà, đốt xóm. Thì nếu mà quý vị chỉ cần nghe lời của John Kerry nói ra thì biết chắc chắn rằng họ đã bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và họ bôi nhọ cả miền Nam của chúng ta. Và trong cái cuốn phim mà Vietnam War đó, nếu mà quý vị nhớ thì họ nói rằng coi như là họ đã yểm trợ ủng hộ cho một cái phía mà vừa là hối lộ, vừa tham nhũng, vừa hèn nhát nữa. Thì đúng như vậy, khi mà chúng ta coi cái phim Vietnam War, chỉ cần coi cuốn số 1, cuốn số 2 thì lúc đó chúng mình cũng có đã nói chuyện với nhau, cũng như là có nhiều người lên trên đài, nghĩa là rất là uất ức. Nhưng mà nếu mà quý vị uất ức, quý vị tức giận thì quý vị phải làm một cái điều gì đó. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta tức giận vì cái cuốn phim phản chiến Vietnam War hay là những cái cuốn phim trước kia mà 10.000 ngày mà History Television đó, và tất cả những cái cuốn phim nào hầu như họ cũng bôi nhọ chúng ta hết. Vì vậy cho nên là chúng ta phải lên tiếng. Và trong tuần vừa qua thì ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thì chúng tôi có tiếp đón ông Fred Koster là director của phim Ride the Thunder và anh Nam Phạm là thứ trưởng của Bộ Kinh tế tại Massachusetts. Thì chúng tôi làm việc rất là nhiều và họ đã tới, họ tham dự. Chúng tôi đưa họ đến để tham dự cái trận chiến Hoàng Sa. Chỉ cần một trận chiến Hoàng Sa thôi thì đó là một cái ví dụ mà lịch sử chiến đấu rất là oai hùng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Thì làm sao mà họ có thể là bôi nhọ và họ xem giống như là cái chiến tranh của mình là một cái chiến tranh mà chỉ có người Mỹ và người Việt Cộng thôi. Thành đã nói cái này thì mình rất là tức giận đó chị Thủy và anh Dung.
Vâng, và ngày hôm qua thì họ cũng có đến đây. Nhưng mà trước khi tiếp tục về cái đề tài này thì chúng tôi muốn mời nghe thêm một cái đoạn mà Jane Fonda nói về những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. South Vietnam never
existed. I think something like 12,000 South Vietnamese soldiers desert every month. So if they're doing that, they're very successful. But the other side, the National Liberation Front, they know why they're fighting. That's why they've been fighting so well for so long. I mean, it's a people's war. It's a truly a war of the people, by the people, and for the people.
Vâng, Jane Fonda đã nói cũng trong một buổi điều trần quốc hội và trên các mạng lưới truyền hình của Mỹ trong cái thời chiến tranh Việt Nam, là bà ta nói là tôi nghĩ khoảng 12.000 binh sĩ miền Nam đào ngũ mỗi tháng. Nếu quả họ làm như vậy thì họ đã rất thành công, trong lúc phe bên kia, phe mặt trận giải phóng miền Nam, họ biết họ đang chiến đấu vì lý tưởng, vì vậy họ mới kiên trì chiến đấu bao lâu nay. Tôi muốn nói đây là cuộc chiến đấu của người dân. Đây thật sự là cuộc chiến của nhân dân, bởi nhân dân và vì nhân dân, dẫn đầu bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị Thu Nga, nghe thấy cái điều này là cả.
Yeah.
Đây là tất cả những cái điều mà chúng tôi có hình ảnh, có tiếng nói, có cái gương mặt, có những cái buổi điều trần. Nhưng mà Ken Burns không hề đưa vào trong cái cuốn phim này. Và chúng ta, bây giờ lịch sử đã chứng minh là cái điều này hoàn toàn sai lạc và minh phục.
Vâng, có lẽ là cần phải phụ chú để quý giả đưa cái này có thể theo dõi được chúng tôi một cách đầy đủ hơn. Chúng tôi vừa trích dẫn những cái âm thanh mang tiếng nói của Jane Fonda là một nhân vật tài chính nổi tiếng, là một tài tử điện ảnh rất là nổi tiếng, và sau này vào thuộc vào phe phản chiến chống chiến tranh Việt Nam một cách cực lực và đã từng đến thăm Hà Nội, đến nhà Pha Hỏa Lò, đến chụp hình và ca tụng Việt Cộng. Còn John Kerry đó thì trong cái thời gian này đương là một trung úy trong hải quân và cũng đã chiến đấu ở Việt Nam.
Chiến đấu ở Việt Nam có mỗi 3 tháng
vâng,
thôi thì đã bị thương. Mà bị thương là vì một cái gì đó đâm vào trong mông ông ta và ông ta đi trở về nước và từ đó trở thành người phản chiến này, anh Phục.
Vâng, sau đó ông ta về lại Mỹ thuộc phe phản chiến. Sau này quý vị được biết tên của John Kerry bởi ông, vì ông ta là thượng nghị sĩ Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện và sau đó lại làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong cái thời kỳ chính quyền của Obama. Ông ta cũng là một nhân vật phản chiến rất nổi tiếng mà chúng tôi đã có những cái đoạn phim, cái tiếng nói của hai người này để mà trích dẫn đến quý vị. Ngày hôm qua đó thì theo như lời chị Thu Nga là sau khi ở Dallas, cái ông đại diện Fred Cotter và bây giờ đương là hướng dẫn để thực hiện một cuốn phim phản bác lại cùng với anh Phạm Nam là một người Việt Nam đã từng dạy học ở trường đại học Harvard ở trong cái nhóm làm phim đến đài chúng tôi, mà chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn mà quý vị đã nghe trong ngày hôm qua, và bây giờ cả hai đài chúng tôi đương tiếp tục hợp tác với cái nhóm này để thực hiện cho xong cái cuốn phim Vietnam War, và hy vọng với cái ngân khoản mà đóng góp từ nhiều nơi có thể thực hiện xong cuốn phim để có thể trình chiếu trong khoảng vào tháng 4. Đây là dự trù của tôi, và bây giờ cái nhóm này muốn khuếch trương hơn nữa bằng cách là làm cuốn phim có tính cách là có thể chiếu ở ngoài các rạp hát của Hoa Kỳ thay vì chỉ chiếu trên các hệ thống truyền hình mà thôi. Đó là cái hiện thời chúng tôi đương cố gắng làm như vậy. Và quý vị biết là cái ông đạo diễn Fred Conner đã từng đạo diễn phim Ride of the Teller là cuốn phim đã được trình chiếu rất là nổi tiếng, đã từng để chiếu ở các rạp hát để chống lại cuốn phim của Ken Wood, nhưng mà bây giờ vẫn chưa đủ để chúng ta có thể tạo những cái ảnh hưởng mà có thể ngược chiều với ảnh hưởng cuốn Vietnam War của Ken Burns, bởi vì cuốn đó đã chuẩn bị trong vòng tới 10 năm và có tới cả 10 triệu đô la.
Ba chục triệu đô la.
Để mà thực hiện cuốn phim đó. Mà cuốn phim đó nếu quý vị đã coi, thường thường là thần tượng Hồ Chí Minh rồi ca tụng quân đội của Bắc Việt, như là cái đoạn phim mà chúng tôi vừa mới phát thanh ra để cho quý vị cùng nghe.
Vâng, và chúng tôi được biết là cái cuốn phim mới này đó hoàn toàn, bây giờ nếu mà chúng ta mà làm một cuốn phim khác về cuộc chiến Việt Nam thì có thể những cái người đã xem The Vietnam War hay là giới trẻ sẽ nghĩ rằng nhiều phim Việt Nam quá họ không biết, thành ra họ có thể họ sẽ không có để ý tới. Nhưng mà cái cuốn phim này hoàn toàn chỉ để trả lời phim The Vietnam War thôi. Tất cả những cái đoạn sai trái lịch sử thì sẽ được phản bác lại. Thí dụ như những cái lời mà John Kerry nói, những lời Jane Fonda nói, thì sẽ có những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đưa là những nhân chứng ở tại mặt trận đưa ra những cái lời phản bác lại những cái điều đó. Cũng như trong cái cuốn phim Việt Nam War của Ken Burns không có nói gì tới, dài tới 18 tiếng đồng hồ, tốn tới 30 triệu Mỹ Kim, mà ông ta không nói tới chuyện hàng triệu người Việt Nam phải đi tị nạn, hay con số gần 400.000 thuyền nhân đã chết trên đường vượt biển chạy trốn Cộng sản, hay là 1 triệu người bị giam giữ trong các nhà tù tập trung mà được gọi là các trại cải tạo của Cộng sản đó. Ông ta cũng không nói gì, chiếu gì về các trận chiến thắng và sự anh hùng của quân đội miền Nam Việt Nam. Đó, thành ra đây là những cái điều mà cái cuốn phim này với cái tựa đề, mọi người đang đề nghị là cái tựa đề cuốn phim sẽ là những cái lời phản bác lại những sự sai lầm trong phim Việt Nam War. Thì hy vọng với cái đề tài đó thì tất cả những người đã coi Việt Nam War sẽ coi cuốn phim này và sẽ có cái sự so sánh đó chị Thu Nga.
À, dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng là đầu óc của các con em của chúng ta bị, nghĩa là những cái tài liệu rồi những cái cuốn phim đó, nó làm cho các trẻ em cả Mỹ của thế hệ của Mỹ và thế hệ của Việt Nam, và tất cả những người Mỹ họ đã có sẵn cái thành kiến với lại chiến tranh Việt Nam rồi. Và cái phong trào phản chiến đó là một trong những nguyên nhân chính đã đưa đến cái miền Nam sụp đổ của chúng ta. Vì vậy cho nên quý vị, khi mà quý vị thấy là cảm thấy là rất là bực tức và rất là uất hận, thì quý vị hãy tiếp tay ông Fred Cotter. Ông là một người Mỹ nhưng mà ông hiểu được cái nỗi mà nói láo sự thật của Ken Burns cũng là Linh Novik ở trong cuốn phim Việt Nam War. Và bây giờ cuốn phim mới này thì theo chúng tôi được biết thì có cái tên là Through Our Eyes, là qua cái nhìn của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có nói cái câu chuyện của chúng ta thì ai sẽ nói? Vì vậy cho nên là khi mà chúng tôi trình bày với Hòa Thượng Tịnh Đức tại chùa Đào Quang thì thầy ủng hộ ngay 5.000, và khi chúng tôi tham dự cái lễ mà Hoàng Sa, tưởng niệm Hoàng Sa, thì ông chủ bến thành là ông Đức David tặng liền cho 500, và đó chỉ là khởi đầu thôi. Và trong cái chiến dịch mà giúp cho ông Fred Koster là director của phim Ride the Thunder, đó là một cuốn phim mà chúng tôi hay nói rằng rất là hiếm hoi để mà có thể là binh vực sự chiến đấu anh dũng của Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy cho nên là quý vị xin hãy yểm trợ, quý vị chỉ cần bỏ ra một tô phở, quý vị chỉ cần bỏ ra một ly cà phê. Với 3 triệu người ở đây, nếu mà chúng ta muốn so sánh, muốn có thể sánh bằng cái phim Venom War, quý vị chỉ cần bỏ ra mỗi người là chỉ... mình cũng không biết cái số tiền đó bao nhiêu, nhưng mà tất cả mọi người đóng góp của quý vị
thì là 3 triệu người là 3 triệu.
3 triệu người thì được bao nhiêu rồi? Dạ vâng.
À không, nhưng mà theo các cái nhà làm phim chuyên nghiệp đó, như là ông đạo diễn Fred Koster, thì ông ta nói không cần gì tới 30 triệu, ông ta không hiểu cái tiền này dùng vào cái việc gì. Đây không phải là một cuốn phim mà chiếu mà phải trả tiền bạc triệu cho các tài tử, không hề có tài tử trình diễn, không hề phải dựng nên những cái phong, những cái stage, những cái bối cảnh. Thành ra đây là một cái mà phải nhận là Bank America đã đóng góp rất nhiều triệu Mỹ Kim để tài trợ cho cuốn phim này. Thành ra ở bên California có một cái chiến dịch người ta kêu gọi là mọi người Việt Nam mà đang sử dụng Bank America hãy đặt vấn đề với nhà băng này tại sao lại tài trợ cho một cuốn phim. Vì họ nói cái lý do họ tài trợ, tại vì họ tin tưởng đây một cuốn phim khách quan về lịch sử cuộc chiến Việt Nam và họ muốn cho cả thế giới biết. Nhưng mà bây giờ mình có thể phản bác là cuốn này không có hề trung thực với lịch sử một tí nào cả. Nhưng mà trở lại với chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay, chúng tôi sở dĩ nói lại cái đề tài này là tại vì một trong bốn cái người cùng một trong ba người cùng với lại ông Fred Koster mà đặt ra cái dự án này gồm có ba người. Đầu tiên là cô Thục Nhi, là một tiến sĩ tốt nghiệp tại Boston College, chỉ trong lứa tuổi 30 thôi. Cô nói cô là con trong gia đình HO đến Mỹ năm 1993, hiện ở tại thành phố Cupertino ở California. Cô đi học bên Boston College và cô nói rằng tôi muốn tình nguyện đóng góp hết mọi khả năng của tôi cho dự án này vì tôi tin tưởng nơi ảnh hưởng giáo dục của cái cuốn phim này sẽ nói lên sự thật của lịch sử đối với thế hệ tương lai, để cho thế hệ trẻ như chúng tôi cảm thông được sự hy sinh của thế hệ cha ông chúng tôi. Tôi là con trong gia đình HO. Và cô Thục Nhi khi đó thì đang là thực tập với lại anh Phạm Nam. Ông Phạm Nam là thứ trưởng kinh tế của tiểu bang Massachusetts vì cô đang học tại Boston. Thành ra cô đã nói lên cái nguyện ước này và ông Phạm Nam đã cùng hợp tác với cô và rồi lại cùng hợp tác với lại một người Hoa Kỳ là chủ tịch của một cái nhóm gọi là nhóm cựu chiến binh vận động cho một lịch sử trung thực về cuộc chiến Việt Nam. Đây là các cựu chiến binh Mỹ. Họ uất ức về cái sự mà hiểu lầm sai lạc về cuộc chiến Việt Nam và qua đó đã có một cái nhìn tiêu cực đối với những người chiến binh Hoa Kỳ trong khi họ đã đổ xương máu cho đất nước chúng ta. Vì vậy, họ đã cùng với lại rất nhiều các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa lập nên một cái nhóm gọi là các cựu chiến binh vận động cho một lịch sử trung thực về cuộc chiến Việt Nam, gọi tắt là tức là Việt Nam Veterans for Factual History, gọi tắt là VVFH. Và họ ở trong họ có một cái foundation thuộc cái tổ chức bất vụ lợi 501.3 và mọi đóng góp đều được trừ thuế, và chúng tôi đã hợp tác với họ và qua đó đã kêu gọi và bây giờ đã đang bắt đầu một cái chiến dịch cùng với Đài Sài Gòn Network 51.3 Television và cùng với Đài 1600 ở tại Dallas để mà mời gọi quý thính giả cùng tiếp tay vào đây và gửi vào đây. Chị Thu Nga biết không, ở bên ngày hôm qua chị Thu Nga chào mừng ở bên đó được ngay cái số 5000 ở bên chùa. Ngày hôm qua chúng tôi ngay khi mà vừa mới lên chương trình trước cái kêu gọi đóng góp thì cũng đã có ngay một vị thính giả là cô Christine Quỳnh cũng đã đến ngay đài tặng ngay 1000 Mỹ Kim và hàng chục thính giả khác cũng đã gọi lên đài để mà hỏi xem chi phiếu đề như thế nào. Trong những ngày sắp tới chúng tôi sẽ liệt kê danh sách và sẽ thông báo lại trên làn sóng này. Anh Dương Phục.
Vâng, thưa quý vị, là trong những ngày sắp tới đó thì hai đài chúng tôi là đài Sài Gòn Houston và Sài Gòn Dallas sẽ hợp tác để mà mở ra một chiến dịch riêng. Tại Houston thì chúng tôi cộng tác thêm với đài truyền hình 51.3 nữa, hai đài cùng song song để mở ra một chiến dịch trong phạm vi của Houston. Là để làm gì? Để cho tất cả mọi người nào kể cả giới trẻ, kể cả những người giới không trẻ, những người giới mà thuộc loại cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nếu muốn tham gia chương trình này bằng cách đóng góp cho cuốn phim này thì chúng tôi sẵn sàng đứng ra gánh chịu trách nhiệm để mà đón nhận cái sự đóng góp của quý vị. Chúng tôi sẽ thực hiện những thông báo, rồi những cái spot để chạy hàng ngày đời, rồi những cái talk show để có thể liên tiếp để cổ động cho quý vị tham gia. Và tất cả những người tham gia đều được rất thân minh, bởi vì chúng tôi có đài truyền thanh, có đài truyền hình, chúng tôi sẽ đọc tên của từng quý vị đóng góp ở trên đài mỗi ngày. Khi mà quý vị đóng góp mà chúng tôi làm sổ sách để mà loan báo trên đài hàng ngày như vậy, để cho khi nào chúng tôi mà kết thúc, mà hy vọng rằng kết thúc cái chiến dịch gây quỹ qua đài phát thanh này, qua đài truyền hình, chúng tôi sẽ loan báo chính thức cái con số và sẽ chuyển giao cho cái nhóm mà VVFS mà nghe kinh rỉ vừa nói đó, là cái nhóm cựu chiến binh mà đứng ra đại diện để mà nhận cái quả này cho cái quân phim mà sắp được thực hiện này. Chúng ta hy vọng rằng cái chiến dịch chúng ta thành công để có được một cuốn phim, nắm được cuốn phim trong tay, làm tài liệu để có thể phản bác lại với tài liệu của Ken Burns, không những trên phương diện dư luận mà để cho con em chúng ta có những cái tài liệu để nghiên cứu trong các trường đại học của Hoa Kỳ. Cái điều mà chúng tôi ao ước là trong những ngày sắp tới, để quý khán giả quan tâm theo dõi công việc này và ủng hộ chúng tôi. Vâng, đó là không biết là chị Thu Nga có cái ý kiến gì về cái chuyện mà có thể cổ động rộng rãi hơn để cho mọi người cùng biết cái chuyện này. Hiện giờ thì chúng tôi dùng hệ thống phát thanh và hệ thống truyền hình, và chúng tôi cũng tận dụng cả cái hệ thống tân tiến email, Facebook hiện nay để có thể truyền bá cái tin này đến tai tất cả mọi người theo dõi.
Dạ, đúng như vậy. Và cái câu hỏi được đặt ra để cho chúng ta quan tâm, cho mọi người quan tâm là tại sao chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta có mặt ở đây vì chúng ta không có chịu được chế độ Cộng sản. Nhưng mà trong cái cuốn phim The Vietnam War đó, họ không nói gì, giống như chị Thủy nói, họ không nói gì về cái cuộc di cư 54, họ không có nói gì về cái cuộc di tản lớn nhất ở trong lịch sử của loài người năm 75. Và 5.000 người, hơn 5.000 người chết ở trong Tết Mậu Thân, và bao nhiêu người bỏ thay ở trên biển cả. Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Chúng ta không có phải là di dân, chúng ta không phải qua đây vì kinh tế. Cho nên, thưa quý vị, và trong cái ngày 19 tháng 1 vừa qua, trong khi ở đây chúng ta và tất cả những người Việt chân chính đều nhớ tới tưởng niệm những người mà đã hy sinh, những anh hùng tử sĩ hy sinh ở tại Cộng Hoàng Sa, thì ở bên Việt Nam họ tổ chức ăn mừng cái mà gọi là mấy chục năm ban giao của ông Bill Clinton cũng như là John Kerry. Thì John Kerry đã có mặt ở đó, và cách đây vài năm thì ông được Cộng sản Việt Nam vinh danh và ông được tiếp đón như một người bạn, như một chiến hữu. Và ông là cái người mà đã được Tổng Bí thư lúc đó là Đỗ Mười, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ra nghênh tiếp. Và để mà ban lời khen thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã thân chinh nhìn nhận cái sự đóng góp của Thượng nghị sĩ John Kerry và phong trào phản chiến của ông như là một cái sự mà đóng góp trực tiếp và nghĩa là quan trọng, góp công vào cái thất thế của chúng ta, miền Nam thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chị Thủy.
Vâng, thưa quý thính giả, đúng như vậy. Trong cái chương trình này mà lát nữa chúng tôi sẽ mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Thật ra, chị Thu Nga biết không, và anh Phục thấy cũng có một cái điều đáng buồn là rất nhiều người Việt Nam thất vọng trước cái sự đàn áp bịt miệng, nghĩa là người ta gọi là bóp miệng bịt miệng của người của tiếng nói lịch sử của Việt Nam, thành ra thất vọng đến cái độ họ nói rằng bây giờ làm nữa mà làm cái gì, làm sao chúng ta có được 30 triệu để đối chọi với Ken Burns, làm sao mà chúng ta có thể lại chống lại được cả một cái hệ thống tuyên truyền sai lạc như vậy. Nhưng mà cái điều làm cho chúng tôi rất là cảm động là ông Fred Koester là một người tương đối còn trẻ. Ông ấy lớn lên trong cái thời gian chiến tranh, tức là trưởng thành sau cuộc chiến. Thế mà ông ta nói rằng Tại đó chỉ tại vì người Việt Nam mà người Mỹ, Hoa Kỳ không biết rõ cái sự thật về cuộc chiến, không biết rõ những cái câu chuyện thương tâm mà hào hùng của tất cả quý vị. Nếu họ biết, chắc chắn họ sẽ thay đổi cái nhìn đối với người Việt Nam. Thành ra khi mà một người Mỹ mà họ còn có một cái niềm tin tưởng cho tính cái chính cái dân tộc họ như vậy, thì tại sao người Việt Nam chúng ta không tiếp tay với họ? Chị Thu Nga biết không, trong cái cuốn phim The Vietnam War đó, chỉ có vài người Việt Nam thuộc phía miền Nam Việt Nam được Ken Burns phỏng vấn mà thôi. Và khi mà phỏng vấn, ông ta đã có cái sự cắt xén đến cái độ những người này cũng rất là thất vọng, không có muốn lên tiếng nói nữa. Thành ra khi mà được mời hợp tác trong cái phim này đó, thì có người đã nói rằng họ không muốn nói gì tới phim ảnh của Hoa Kỳ nữa hết, và họ đã quá sức thất vọng rồi. Nhưng mà cái sự thất vọng đó sẽ làm hại cho bao nhiêu thế hệ của con cháu chúng ta trong tương lai, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái và chúng ta phải làm gấp, và theo cái lời mà nói chuyện của ông Fred Koster cũng như là anh Phạm Nam thì cho biết, nếu mà chúng ta làm chậm trễ thì chúng ta lại càng gặp trở ngại. Tại vì những người mà chứng nhân của lịch sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bây giờ cũng đã lần cũng đã già yếu rồi. Và nếu mà nói rằng già yếu rồi mà không nói thì ai sẽ nói cho mình? Vì vậy là cho nên là tìm được những người, những nhân chứng đó, và làm ơn là chúng ta phải lên cái tiếng nói của mình. Còn trong khi cuốn phim Vietnam War đó, họ toàn là phỏng vấn ở bên phía Cộng sản, những người phản chiến là chuyện dĩ nhiên rồi. Và khi mà họ phỏng vấn những người, một hai người ở phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì rõ ràng rằng họ đã cắt xén và họ muốn hỏi cái gì mà có lợi cho họ. Vì vậy cho nên nếu mà quý vị xem lại cuốn phim Vietnam War thì quý vị sẽ cảm thấy rất là tức tối chứ. Còn nếu mà quý vị không có xem thì quý vị cũng khó biết. Nhưng mà chúng tôi chắc chắn rằng nó đã đi vào sâu vào ở trong cái xã hội của Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên là ông Fred Koster cũng như là anh Phạm Nam cũng đã cho biết rằng khi mà cua cái cuốn phim mà để mà vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa Through Our Eyes đó, nó sẽ đi vào ở trong học đường, nó sẽ đi vào ở trong xã hội của Hoa Kỳ, thì cái lúc đó chúng ta mới có thể là phản bác được. Mà muốn người ta nói rằng có thực thì mới vượt được đạo, tuy rằng cái câu đó nó bình dân nhưng mà đúng như vậy. Nếu mà chúng ta không có tiền, chúng ta không thể nào làm được. Lúc đầu ông Fred Koster tính là chỉ có 100,000, nhưng mà bây giờ thấy cái sự ủng hộ của quý vị cũng nhiều, thì cái budget của họ chỉ có 200,000 mà thôi, tức là around như vậy, chứ không phải là 30 triệu. Thành ra khi mà chúng nói 30 triệu thì đòi hỏi một cái sự đóng góp rất là lớn. Nhưng mà ông Fred Koster nói rằng không có phải là đóng phim, không có phải là tài tử. Ông, nếu mà ông không có làm được đủ cái số tiền đó, chính ông là người sẽ bỏ tiền ra. Đó là một cái tấm lòng rất là vĩ đại của một người Mỹ mà đối với là người Việt Nam, phải không chị?
À, vâng, đầu tiên là một định dự trù 100,000, tại vì họ chỉ định làm một cái phim mà chiếu trên truyền hình và phổ biến bằng DVD thôi. Nhưng mà bây giờ với cái sự tiếp tay của cộng đồng Việt Nam thì họ thực sự muốn làm một cái phim chiếu ở ngoài rạp để mà mở rộng cái phạm vi mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người, kèm với rất nhiều những cái cuốn video có tính cách giáo khoa tài liệu để đưa vào các học đường của Hoa Kỳ.
À, đặc biệt là cái chủ đề của cuốn phim này không phải là vở cuốn phim tổng quát về cuộc chiến Việt Nam, mà cuốn phim này nhằm phản bác cái cuốn phim tai hại của Ken Burns đó, tức là trích từng điểm ra những cái điểm nào mà Ken Burns đã không nhắc tới, cuốn phim này sẽ nhắc tới những điểm nào mà nhắc tới một cách bất công sẽ trích dẫn ra để phản bác lại. Đó là cái mục đích chính của cuốn phim này.
Vâng, 713-664-8002. Vâng, mời quý thính giả gọi vào. Nãy giờ quý thính giả gọi vào rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi xin phép để sẽ nhận điện thoại của quý thính giả từ bây giờ. 713-664-8002. Mời quý vị cùng gọi vào đóng góp ý kiến với chúng tôi, cho biết và ngay cả đặt những câu hỏi. Những cái gì chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bằng tất cả cái sức và cái con tim của mình. Cái gì không biết chúng tôi sẽ tìm hiểu và sẽ trả lời quý vị đến nơi đến chốn. Nhưng mà từ trong ngày hôm nay thì Đài Sài Gòn Houston cũng như Đài Sài Gòn Network và cả bên Dallas nữa cũng sẽ ra một cái buổi thông báo với chi tiết về cái chiến dịch này, và mời quý thính giả cùng tiếp tay yểm trợ. 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả ở trên đường dây ạ.
Ồ, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, xin chào ông Tứ Hải, nãy giờ phải chờ rất là lâu trên đường dây, cảm ơn ông đã chờ.
Dạ, tôi thấy đài radio này đưa ra cái tiêu đề này rất là hay, rất là hữu dụng. Tôi xin phép được khen ngợi đài radio 900 và trên Dallas. tôi thấy về Việt Nam War này thì cái gì mà phản chiến hồi trước 75 mà mạnh lắm là tại vì Liên Xô nó bỏ ra hàng ngàn triệu đô la đó, cả tỷ đô la để mà nó yểm trợ cho phản chiến. Không biết anh John Kerry anh có chấm mút được gì không mà anh phá quá.
Vâng, nhưng mà cuốn phim này thì sẽ phản bác
anh. Về anh phản chiến thì thật là sai trái. Còn cái cô Jean Fonda thì gần ở tù, lý do là cổ ra ngoài Hà Nội, cổ ngồi với cái quả tiễn giam thì cổ đội nón cối, cổ bắn máy bay Mỹ đó, về ra tòa án quân sự đó. Nhưng mà hên cho cổ là Mỹ khi qua đánh Việt Nam không có tiên chiến, thành ra không có phải là chiến tranh, chứ nếu không cô bị ở tù vì tội phản quốc của cô Jean Fonda. Thành ra về nói về cái chiến tranh Việt Nam mà nó nói bôi bán gì tôi rất là tức giận. Thành ra tôi không biết sao tôi đóng góp một cái chi phí nhỏ là 100 nha.
Ừ, cảm ơn anh Tư Hải. Cảm ơn anh Tư Hải. Chúng tôi chỉ mong sự hưởng ứng của quý vị, thành ra đóng góp bao nhiêu không thành là vấn đề. Là 50, 100 cho tới 1.000, 2.000 thì cũng có giá trị như nhau, cũng một cái sự là đóng góp để hưởng, để cùng với nhau để giúp cái cuốn phim này ra đời thôi.
Vâng,
xin cảm ơn anh Thứ Hải ạ.
Vâng, và chi phiếu thì xin anh Thứ Hải ghi là VVFH. VV là hai chữ V đó, VVF và chữ H là Vietnam Veterans for Factual History. Đây là một cái tổ chức của các cựu chiến binh vận động cho một lịch sử trung thực về cuộc chiến Việt Nam.
Và memo.
Và họ thuộc một cái foundation. Cái memo thì để là The Vietnam War. Và 100% sẽ được dành cho dự án làm phim này. Chúng tôi sẽ theo dõi, sẽ kiểm soát và sẽ xin đảm bảo cái tất cả mọi cái sự đóng góp của quý vị đều sẽ vào trong cái cuốn phim này. Vâng, xin được mời. Dạ vâng, chị Thu Nga.
À, dạ vâng, đúng như
vâng,
vậy.
Xin được mời quý
vị
khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em tên là Mai Ly ạ.
Dạ vâng.
Chị Vũ Thanh Thủy có nghe không?
Dạ vâng, đang nghe đây. Xin chị cho biết quý danh.
Dạ, em tên là Mai Ly ạ.
Dạ vâng, chào chị Mai Ly. Vâng, dạ.
Thì em là em ruột của anh Tứ Hải, thì ảnh đóng 100, em cũng đóng 100.
Wow. Cảm ơn chị Mai Ly.
Ok chị, Happy New Year chị. Ok, vâng. Rồi, bye bye.
Dạ, Happy New Year chị. Vâng, nếu mà gia đình nào mà cũng theo nhau như thế này, chị Thu Nga ơi, nếu mà chị nói mình có 3 triệu người ở đây đó, thì như vậy là mình có gấp cả 10 lần của ông Ken Burns. Nhưng mà thật sự không cần thế như vậy. Hồi nãy chị Thu Nga có nhắc đến con số 100.000 chỉ để chiếu trên một cái màn ảnh rất là nhỏ của TV thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà có thêm được 150.000 thì các nhà làm phim sẽ có thể chiếu được ở ngoài rạp, và đồng thời sẽ làm rất nhiều những cái bộ DVD mà gửi miễn phí cho tất cả các trường trung học trên toàn nước Mỹ. Và đây là cái điều rất là quan trọng, đây là cái món quà của thế hệ chúng ta cho thế hệ con cháu mình. Và ngược lại, những người mà có cha ông đã từng phục vụ trong quân đội thì cái sự đóng góp này cũng là cái món quà để đem lại cái sự công bằng, cái chính đạo và vinh danh cho cha ông mình trong quân lực, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái check quý vị đề chữ VVFH thì quý vị có thể làm, nếu mà bên Houston quý vị có thể là gửi về đài 900 ở bên đó, và nếu mà quý vị ở bên radio 1600 AM và SBTN phía bên này, quý vị có thể là mang cái check tới đài, hoặc là quý vị gửi về cái địa chỉ mà chúng tôi sẽ có thông báo sau. Và đây là cái chuyện làm mà rất là thiết thực. Chúng ta có thể là cứu trợ một buổi cứu nạn nào đó về lụt lội hay là về thiên tai hay bất cứ một cái gì. Nhưng mà cái đây là cái chuyện làm rất cần thiết của chúng ta, tại vì chúng ta đang ở Mỹ. Đây là quê hương thứ hai của chúng ta, mà con cái của chúng ta nếu mà nó có một cái nhìn lệch lạc về cái sự chiến đấu anh hùng của cha ông nó, thì nó lớn lên nó sẽ nói rằng mình đi qua đây tại vì mình là không có chịu chiến đấu, và vì mình yếu hèn là toàn là chính phủ là toàn là tham nhũng hối lộ theo cái hướng nhìn của phản chiến. Và cái việc mà phản chiến đó đã rút kinh nghiệm được trong chiến tranh Việt Nam, giúp cho Cộng sản Bắc Việt chiến thắng ở Mỹ, ngay trên đất Mỹ, và chúng ta bị thua trận và chúng ta phải đi qua nơi đây. Thì họ đã tổ chức những cái buổi gọi là summit, mà ví dụ như một cái mà ở Austin mà chị Thủy, anh Dương Phục và chúng tôi đây cũng có tham dự, thì trong đó có John Kerry phải không anh Dương Phục?
Dạ vâng ạ. À, hồi nãy thì anh Tứ Hải có nhắc tới cái chuyện mà Jane Fonda đã từng đến Hà Nội, đã từng đội nón cối rồi ngồi chụp hình ở trên một cái đài pháo ở ngay ở nhà pháo Hỏa Lò Hà Nội. Thì chị Phương Nga cũng biết là tôi cũng đã từng tham gia những cái phóng xích tù binh tại nhà pháo ở Hà Nội, và đã từng đến đó và thấy tiếp xúc với cán bộ ở đó, họ hãnh diện cứ hãnh đem cái bức lắm. Hình lên trương ở ngay trong nhà pháo ở Lò thật là to. Vâng, đó là một cái điều quái đản của cái cô ca sĩ Jane Fonda này. Mặc dù sau này cô ấy cũng đã ngỏ lời hối lỗi về chuyện đó, nhưng mà
không,
cái điều
cô chỉ nói xin lỗi, nhưng mà cô không hối lỗi.
Chứ
cô không hối lỗi. Và tất cả những cái điều này sẽ có ở trong cái cuốn phim sắp tới. Những cái phản bác này sẽ có trong cái cuốn phim sắp tới này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin để biết cái danh ạ.
Dạ thưa chị Thủy, chị Nga về anh Dương Phục.
Vâng, chào anh ạ, xin cho biết tên ạ.
Rất tốt đẹp. Bởi vì tất cả những người Mỹ, họ đều nghi ngờ cái cuộc chiến của Việt Nam vừa qua. Họ cho rằng Việt Nam mình, quân đội Việt Nam không chiến đấu, cho nên mới lọt bệ đất nước, lọt ra tới cộng sản. Tuy nhiên, tôi vẫn còn e ngại là vừa qua cái cuốn Việt Nam War, nó được thực hiện bởi cái đạo diễn Mỹ. Nhưng nó có lợi cho bên cái tổ chức cộng nhiều hơn bên mình. Cho nên nếu các anh chị tin chắc cái cuốn phim này sẽ tạo phá tất cả mọi cái nghi ngờ về cái cuộc chiến Việt Nam mà quân lực mình không chiến đấu mà thua trận, thì tôi nghĩ rất nhiều người ủng hộ, và tôi hy vọng rằng các anh chị đưa cái chương trình này ra là đã bảo đảm được rằng cái người đạo diễn này sẽ thực hiện đúng đắn và bảo vệ lại cái tinh thần chiến đấu của miền Nam Việt Nam của chúng ta. Tôi có ý kiến từ đó thôi. Tôi xin cảm ơn.
Dạ, xin được biết cái danh của ông ạ.
Tôi tên Minh ạ.
Anh Minh, cảm ơn. Chào anh Minh. Thật ra cái ông đại viên này đã có đến đài của Dallas của chị Thu Nga, và cũng đã đến đài ngày hôm qua, và chúng tôi đã phỏng vấn ông, và ông chính ông ấy đã có mặt trong phòng ghi âm và đã phát biểu ý kiến khẳng định 100% là cuốn phim ông ấy thực hiện mục đích là phản bác lại từng điểm một của cuốn phim Canberra, chứ không phải là một cuốn phim nói chung chung, mà là để đặc biệt, và cũng đặc biệt cho giới trẻ Việt Nam nữa, là để có thể có những cái tài liệu để học hỏi về cuộc chiến Việt Nam.
Và ông ta cũng nói, đặt một câu hỏi là tại sao cái lịch sử của cuộc chiến Việt Nam nó có bao nhiêu nhân chứng như vậy mà từ trước đến bây giờ chưa có đạo diễn Mỹ nào làm. Thành ra đó là một cái câu hỏi làm cho chúng tôi cũng nói rằng... tại vì đối với ông ta quá ngạc nhiên nước Mỹ, ông ta nói người Mỹ là một cái người tôn trọng sự thật, nhưng mà họ cũng rất là tin tưởng vào cái sự trung thực của các ngành truyền thông. Chính vì vậy trong cái điều này họ đã bị gần như là bị lừa, bị sai lầm. Và ông ta cố gắng, đây là một người đạo diễn thành đạt ở bên nước Mỹ này, ông ta chuyên môn làm những cái cuốn phim đa số là về các về thể thao, mà chúng ta cũng biết rằng thể thao là một cái lĩnh vực ra rất nhiều tiền ở bên này. Nhưng mà ông ta nói khi mà ông ta tìm hiểu, khi mà làm cái cuốn phim Ride the Thunder và phỏng vấn các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì ông ta mới bừng mắt ra về cuộc chiến Việt Nam. Tại trước đó học ở trong học đường thì toàn học những điều sai lạc. Thành ra khi ông ta nhìn thấy bao nhiêu chứng nhân như vậy, ông ta bảo tại sao quý vị không lên tiếng. Chính vì vậy ông ta đã tham gia vào cái này, hầu như là hoàn toàn tham gia một cách rất là cực nhọc. Chị Thu Nga biết không, ngày hôm qua khi mà ông đến đây để mà xuất hiện ở trên làn sóng 900 AM để mà được phỏng vấn trên đài 51.3 để mà nói chuyện với Đồng Hương ở đây, rồi sau ngay sau đó ông phải lái xe trở về Dallas để đi máy bay từ Dallas về. Khi mà chúng tôi hỏi tại sao ông phải mất công như vậy, nhìn thấy ông ta rất là mệt mỏi mà phải lái xe về để mà bay cái chuyến bay đêm ở Dallas, thì ông ta nói rằng tại làm như vậy thì sẽ save được $500. Thành ra đây cho thấy là một cái người Mỹ mà rất là khá giả chứ không phải là không, nhưng mà họ đã rất là thận trọng trong cái việc mà hoàn toàn không sử dụng bất cứ cái đồng bạc nào của project này vào một cách lãng phí. Và chính ông ta là cái người nói rằng không, mọi người nhà làm phim đều nói với nhau tại sao một cuốn phim tài liệu mà phải tốn tới 30 triệu Mỹ Kim như cuốn The Vietnam War. Thành ra đó cũng là một cái big question mark, một cái câu hỏi rất là lớn đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và ông Fred Koster đã tới Dallas Fort Worth và ông làm việc từ cái lúc mà 9-10 giờ sáng khi mà chúng tôi mời ông ở tại lại cái chỗ mà tưởng niệm Hoàng Sa, rồi sau đó là đi ngay phỏng vấn những nhân vật và chứng nhân và các anh hùng trong quân đội của quân lực Việt Nam Cộng hòa, chúng tôi gọi anh hùng tại vì các anh chiến đấu trong cô đơn, chiến đấu ở trong cái sự thiếu thốn, thành ra các anh phải cất lên tiếng nói của các anh. Rồi sau đó là buổi chiều là chúng tôi lại đem ông đi tới cái chỗ mà cây mùa xuân dân chủ để ông thấy rằng cái việc mà chiến đấu cho miền Nam vẫn tiếp tục như vậy. Và đúng như vậy chị Thủy, ông rất là tội nghiệp, ông không ăn nghĩa là ăn ở trong nghĩa là trong vội vã như vậy và làm nguyên cả suốt cả một cái ngày ngày thứ bảy từ sáng mà cho tới khuya luôn đó chị. Thành ra đây là một cái người mà người Mỹ chân chính và thấy được cái sự mà láo khoét của cái cuốn phim Vietnam War. Chúng tôi cũng đã phỏng vấn ông qua SBTN và chúng tôi cũng có chiếu trên Facebook, chúng tôi cũng có chiếu ở trên YouTube. Thành ra với cái sự mà yểm trợ của chúng tôi, vừa đài phát thanh, vừa đài truyền hình SBTN và cũng như là những cái phương tiện truyền thông bây giờ, thì xin quý vị có thể là tiếp tục lắng nghe chúng tôi. Và cái việc mà đóng góp tích cực nhất là chúng ta ủng hộ cái số tiền, dầu mà đúng ủng hộ bao nhiêu tiền cũng được, mấy chục đồng cũng được, 100 đồng cũng được, mấy ngàn đồng cũng được, cứ mỗi người là một một cái số tiền nhỏ như vậy. Ở đây chúng ta có tới 3 triệu người và chúng ta tị nạn là chúng ta tị nạn cộng sản, chúng ta không phải qua đây vì di dân và chúng ta cũng không có phải qua đây vì kinh tế. Vì vậy đây là một cái chuyện làm rất là tích cực. Chúng tôi tha thiết yêu mời quý vị tham gia yểm trợ cho chương trình, thay vì người Mỹ đứng ra để mà cất tiếng nói để mà phản bác lại cuốn phim Vietnam War, chính chúng ta là người cần phải tiếp tay để phản bác cái cuốn phim đó, phải không anh Dương Phục và chị Thủy?
Vâng, và song song với tài lực thì chúng tôi cũng sẽ, nếu quý thính giả muốn có cái link để vào cái promo chỉ dài có 3 phút thôi, để quý vị có thể text, có thể email cho tất cả các con cháu, tất cả các bạn hữu, để người ta nhìn thấy những cái lời mà John Kerry, những cái lời mà Jane Fonda nói, và để mà thấy rằng đây là cái lúc người dân miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa phải lên tiếng để nói về mình. Hãy giúp chúng tôi cho cả thế giới biết sự thật về cuộc chiến Việt Nam. Tất cả những cái promo mà clip này đó là chính do ông đạo diễn Fred Foster, ông ta đã làm ra. Và chị Thu Nga biết ông ta còn có cái sự hăng say, tới cái nỗi chúng tôi cứ hỏi ông Hoài tại sao ông là người Mỹ mà ông không có tham gia cuộc chiến mà ông lại dấn thân vào chuyện này. Tại ông ta thấy rằng, ông ta nói đây là một cái niềm đam mê, tôi thấy rằng tôi có thể làm thay đổi lịch sử khi mà tôi đem lại cái công đạo, tôi đem lại cái sự thật cho cái lịch sử của cuộc chiến Việt Nam mà bao nhiêu thế hệ người trẻ Mỹ đã bị sai lầm. Thành ra đây là một cái con người cũng rất là có lý tưởng, mà nếu người Mỹ có thể như vậy mà không lẽ người Việt Nam mình không làm gì để tiếp tay hả anh Phục?
Vâng, mà cái câu chuyện bên lề là cái chuyến mà ông ấy đến Houston ngày hôm qua đó, kể ra chắc là khó tin, là ông làm việc suốt với chúng tôi suốt từ sáng cho đến chiều, đủ mọi công việc, tới lúc đói quá rồi tất cả chúng tôi đều ăn cơm tay cầm, thế nghĩa là gặm bánh mì hết cho đến tối khuya ngày hôm qua chúng tôi vẫn còn ở, vẫn còn họp với anh Nam, ông Fred cho tới 9-10 giờ khuya. Thành quý vị thấy là những cái người mà khi mà có một cái sự đam mê nào đó rồi ta làm bất kể ngày đêm, và cũng bất kể là chuyện ăn chuyện uống chuyện thường, đấy là một cái thí dụ nhỏ bên cạnh bên lề những cái ngày làm việc của chúng tôi. Và một cái bảo đảm nữa, một lần nữa lặp lại là nhiều quý vị thắc mắc hỏi chúng tôi đây có phải là cuốn phim, lại một cuốn phim về Việt Nam đó, có nhiều cuốn phim về Việt Nam quá. Không, đây là cuốn phim về Việt Nam, lịch sử Việt Nam, cuộc chiến Việt Nam, nhưng nhằm mục đích là phản bác cái cuốn phim của Ken Burns, tức có nghĩa là nêu ra từng điểm sai lầm của Ken Burns để mà trả lời bằng những cái sự thật khác một sự khác về cuộc chiến Việt Nam. Cuốn phim này thì nó không thể nào dài 18 tiếng như là cuốn phim của Ken Burns được.
Sẽ là 2 tiếng đồng hồ
nhưng
thôi.
Mà cuốn phim cô đọc trong 2 tiếng đồng hồ đủ để chiếu ở ngoài rạp hát và đủ sức để mà thuyết phục. Chẳng hạn sẽ nói đến những cái gì mà Ken Burns cố ý làm đơ không nói, tức là nói đến vai trò của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cuốn phim Ken Burns làm như là cuộc chiến giữa Mỹ và Việt Cộng thôi, không có nhắc tới Việt Nam Cộng Hòa chút nào cả. Và những cái cảnh như là người tị nạn Việt Nam, rồi những cảnh vượt biển, rồi những cảnh ở tù, là những cái yếu tố quan trọng cho cuộc chiến Việt Nam, của những chiến sĩ bị ở tù, cả triệu chiến sĩ bị đầy đọa trong các trại giam cầm mà được gọi là trại cải tạo của Việt Cộng đó, thì không thấy có mặt ở trong một chút phim, chỉ vài phút ở trong cuốn của Ken Burns, không có. Lần này tất cả ông này ông sẽ đi tìm lại những cái tài liệu đó để trình bày một cách khác cái cuộc chiến ở Việt Nam, chẳng hạn như ở Việt Nam nào là họ ca tụng Hồ Chí Minh như là thần tượng của Việt Nam, thì bây giờ cuốn phim này sẽ làm lại một hình khác của Hồ Chí Minh.
Ngoài ra một điều khác nữa là tại vì anh Phạm Nam đó là thứ trưởng kinh tế của tiểu bang Massachusetts, chúng ta cũng biết là đài PBS thì cái tổng hành dinh họ ở ngay tại Boston, thành ra anh nói rằng anh cũng đã có được những người vận động ở trong PBS sẽ chiếu cuốn phim này, một khi cuốn phim này được hoàn thành sẽ chiếu trên hệ thống của PBS, mà chúng ta cũng biết rằng PBS chính là cái hệ thống đã chiếu cuốn phim The Vietnam War, thành ra như vậy tất cả những người đã coi phim này ở trên cái hệ thống đó cũng sẽ được coi lại. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được nhận điện thoại của vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả nãy giờ chờ rất lâu lâu ở trên đường dây. Dạ, xin mời ạ. Xin mời lên tiếng.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời lên tiếng ạ. Xin được biết cái danh ạ.
Dạ chào quý vị thính giả, tôi là Tăng Nguyễn ạ.
Dạ vâng, xin chào ông Tăng.
Dạ, tôi sau khi nghe trên đài loan báo cái về thực hiện của cuốn phim để phản bác lại cuốn phim không đúng sự thật về chiến tranh Việt Nam, thì tôi xin đóng góp $100 và tôi đúng kêu gọi tất cả những đồng bào Việt Nam tị nạn cộng sản và ở hải ngoại này, chúng ta nên gọi vào đài để cùng đóng góp và thực hiện cuốn phim này. Và chủ tịch nước.
Dạ vâng, rất là vâng, xin rất là cảm ơn ông. Vâng, xin ông chi phiếu gửi về đài, xin ông để là trả cho VVFH đó, vâng, và gửi về địa chỉ đài và xin cho biết tên và địa chỉ để cho họ có thể gửi giấy thuế đến cho ông và chúng tôi
và
sẽ xin loan báo.
Xin để rõ là Vietnam War movie.
Vâng. Memo là Việt Nam War, nhưng mà đằng nào nếu mà gửi về đài Sài Gòn ở Houston hay đài Sài Gòn ở Dallas hoặc đài Sài Gòn Network thì tất cả cái đó chúng ta sẽ nắm vào và sẽ đưa và chắc chắn sẽ bảo đảm rằng những cái số tiền này quý vị sẽ dành toàn bộ cho cái cuốn phim này mà thôi. Chúng ta chỉ qua cái tổ chức này là một cái tổ chức vâng cũng đóng góp rất là mạnh mẽ, họ cũng quyên góp giữa trong cái số của những người chiến binh, cựu chiến binh Hoa Kỳ mà đóng góp này, và cái tổ chức này cũng là tổ chức có rất nhiều các cựu chiến binh bây giờ đang là các giáo sư đại học, các nhà sử học của nước Mỹ và sẽ đưa cái cuốn phim này vào trong cái hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Vâng, rất tiếc là
bây giờ chúng ta sắp hết rồi.
Vâng, rất tiếc là chúng ta còn quá ít giờ chỉ để kịp để mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị. Và trong những ngày sắp tới chúng tôi sẽ có nhiều chương trình khác để mời quý thính giả tiếp tục gọi và đóng góp ý kiến thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, và quý vị cũng nhớ là từ ngày 17 tháng 9 năm 2017 thì đài truyền hình PBS đã chiếu một cái bộ phim tài liệu dài 10 tập. Và cái Vietnam War này của đạo diễn Ken Burns và Lynn Rovick là một cuốn phim mà là cuốn phim mình gọi là cuốn phim phản chiến, đã có một cái nhìn lệch lạc, đã có một cái sự mà làm cho người Hoa Kỳ càng thêm tin tưởng vào cái cuộc chiến Việt Nam, về cuộc chiến mà họ đã yểm trợ sai, rồi với những cái nhân chứng giống như là John Kerry hay Jane Fonda hay là những cái hình ảnh phản chiến, thì bây giờ ông Fred Koster chúng tôi chỉ muốn đặt cho ông mà một cái danh hiệu là võ sĩ đạo. Ông là người Mỹ mà đã thương những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Và ông rất là tức giận về cái việc mà láo khoét của cái phiên Vietnam War của Ken Burns và Lin Novick. Cho nên ông đã đứng ra để mà kêu gọi để ra một cái cuốn phim vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi được biết đến là có cái tên là Through Our Eyes, là cái nhìn của chúng ta và cái tiếng nói của chúng ta. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi có chương trình này, và cũng như là về sau chúng tôi sẽ có những chương trình để kêu gọi quý vị có thể là yểm trợ, ủng hộ cho ông Fred Koster để chúng ta có thể có một cái cuốn phim nói lên cái sự chân chính của cái việc mà chiến đấu tự vệ của miền Nam và những cái sự chiến đấu anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta không còn giờ thì giờ nhiều, mời anh Dương Phục.
Còn 10 phút chúng tôi xin loan báo là mời quý giả đón nghe cái chương trình vận động này vào sáng mai và lúc 8:30 sáng trong chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cái chương trình này vào mỗi sáng vào lúc 8:30. Ngoài ra thì chắc Thủy cũng biết là anh Nam đó là cái nhân vật trong cái cuốn phim này, bây giờ cũng đương giờ phút này đương thu hình ở bên
đài sài gòn ít quân. Vâng, đáng lẽ anh Nam đã rời về ngày hôm qua nhưng mà tại vì bị bão thành ra kẹt ở lại đây thêm một ngày. Và cũng mời quý khán giả đón coi những cái hình ảnh của cái đoạn phim mà ông Fred Koster đã làm để mà quảng bá cho cuốn phim này, chỉ dài có 3:17 thôi, ở trên hệ thống Sài Gòn Network cũng như là SBTN ở tại Dallas. Trong đó sẽ thấy những cái hình ảnh của John Kerry, của Jane Fonda và những cái lời mà phản bác những cái điều đó. Đồng thời quý thính giả cũng nhìn thấy từ đầu tới đuôi là những cái hình ảnh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa dập cờ vàng ở khắp mọi nơi, và hy vọng cái điều đó cũng đủ để trấn an tất cả những người còn đang ngại ngùng, nghi ngờ, sợ rằng lại bị lầm vào trong một cái cuốn phim của người Mỹ đã đứng về phe phản chiến, hoặc là những người đã thất vọng, buông xuôi, bỏ cuộc, không muốn tiếp tục cái cuộc chiến đấu chống lại cái sự bất công, cái sự xuyên tạc lịch sử của Cộng sản và phe phản chiến nữa. Thì xin mời gọi, chúng ta vẫn, nếu mà thế hệ chúng ta vẫn còn được một người nào thì có lẽ vẫn còn phải tiếp tục chiến đấu để đem lại cái sự thật cho lịch sử và cái chính nghĩa cho cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó chị Thu Nga. Rất là cảm ơn chị Thu Nga, anh Dương Phục đã cùng điều hợp chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào và cảm ơn những quý vị đã có lòng tiếp tay đóng góp. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
Dạ, chào chị Thu Nga. Tôi cũng nhắc lại là quý vị đi vào ở trong cái YouTube với cái tên là Radio Sài Gòn Dallas thì quý vị sẽ xem được đầy đủ tất cả những cuộc phỏng vấn và bao nhiêu cái hình ảnh. Và chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại với quý vị và quý anh chị trong chương trình kỳ tới.